là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay, ngày 16 tháng 2, tức ngày mùng 5 Tết. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã đón xuân mới Tân Sửu 2021 với quyết tâm năm mới sẽ giành nhiều thắng lợi mới. Hy vọng mọi người mọi nhà sẽ thành công với những dự định trong cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, sau phần giới thiệu những điểm du lịch kỳ thú ở Yên Bái, sẽ là ghi nhận sự đóng góp cũng như những ước vọng của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Yên Bái để góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Cuối chương trình là phản ánh nỗ lực của các cấp các ngành cùng với người dân trong việc nâng cao chất lượng nông sản của tỉnh Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, Yên Bái không chỉ nổi tiếng với phong cảnh sơn thủy hữu tình mà còn có rất nhiều điểm du lịch kỳ thú và hấp dẫn. Để trải nghiệm du lịch khám phá đất và người Yên Bái, mời quý vị và các bạn cùng đến với những điểm du lịch hấp dẫn để cùng bạn bè, người thân và gia đình du xuân trong những ngày đầu năm mới. Đi trong huyền thoại Thác Bà, ngay cửa ngõ phía đông Yên Bái là không gian mênh mang nước biếc của biển hồ Thác Bà, rộng 19.000 ha với hàng ngàn đảo xanh, được ví như Hạ Long trên núi, là công trình thủy điện đầu tiên của cả nước. Hơn nửa thế kỷ qua, ánh sáng từ thủy điện Thác Bà đã tỏa đi muôn nơi, thắp sáng những miền quê đất nước. Dưới làn nước xanh thẳm của biển hồ còn ẩn chứa bao câu chuyện lịch sử văn hóa của vùng Đại Đồng, Phố Cát, phồn thịnh xưa. Những hang động nổi tiếng như Tỉnh Ủy, Động Xuân Long, núi Cô Tiên, Tràng Rể, đảo Trinh Nam, núi Cao Biền, Hoàng Thi gắn với nhiều huyền tích đã hội tụ nên một thắng cảnh kỳ thú bậc nhất nơi cửa ngõ miền Tây Bắc.
Non xanh nước biếc Vân Hội, hồ Vân Hội dài hơn 6 km bắt đầu từ xã Vân Hội qua đại phận xã Việt Cường của huyện Trấn Yên, Yên Bái, tiếp giáp với xã Hiền Lương thuộc huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, nơi có đền Quốc Mẫu Âu Cơ. Hồ Vân Hội có diện tích mặt nước gần 500 ha với 124 đảo cùng nhiều bán đảo ven hồ. Ngoài diện tích mặt nước, vùng hồ Vân Hội còn có trên 1.000 ha rừng bao quanh, tạo nên một không gian sinh thái rộng lớn, phù hợp tổ chức hoạt động dã ngoại, vui chơi giải trí và du lịch, khám phá trải nghiệm sinh thái đầm hồ. Từ hồ Vân Hội, du khách có thể ngược dòng ngòi lĩnh lên với ao xanh, thả mình vào dòng nước trong vắt tựa pha lê. Thác tuôn giạt rào là nước mát lành, mang đến cảm giác như lạc vào cõi thiên thai hoang sơ và mê đắm. Từ ao xanh ngược qua 9 tầng thác nữa là tới ao tiên thác rồng với độ cao thác đổ gần 20 mét giữa lưng chừng núi. Ao tiên thác rồng suối lĩnh còn mang trong mình nhiều huyền tích, ngợi ca phong cảnh hữu tình nơi đây.
Thành phố Yên Bái, hành trình du lịch tâm linh. Thành phố Yên Bái thành lập năm 2002 trên nền xưa phố cũ của thị xã Yên Bái, có lịch sử hàng trăm năm. Cùng với những địa danh gợi nhớ về một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng như Bến Âu Lâu, từng đưa đón hàng vạn bộ đội và dân công tiến vào giải phóng nghĩa lộ 1952. Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, nơi vinh dự được đón Bác về thăm mùa thu năm 1958. Và đền thờ nhà yêu nước Nguyễn Thái Học cùng các chí sĩ của ông trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái tháng 2 năm 1930. Thành phố Yên Bái là nơi có nhiều quần thể, đình, đền, chùa, tọa lạc dọc tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng, cũng như ở một số xã phường trong thành phố. Trong hành trình du lịch tâm linh, du khách có thể vãn cảnh, dâng hương tại đền Tuần Quán, chùa Linh Long, chùa Tùng Lâm, chùa Nam Cường, chùa Minh Pháp hay viếng thăm đền Bà Áo Trắng tại phường Hợp Minh. Bên hữu ngạn sông Hồng, để có dịp cảm nhận một triển văn hóa tâm linh nơi thành phố, bên dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa.
Ngắt lừng hương quế Văn Yên, Đông Cuông đất mẫu thượng ngàn. Từ thành phố Yên Bái lướt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai chừng 30 phút, rẽ xuống nút giao IC14 là tới Văn Yên, quê hương của bạt ngàn rừng quế người Dao. Cây quế cùng những làn hát báo rung, những mùa cấp sắc đã tạo nên dấu ấn văn hóa và những đổi thay nơi vùng đất quế. Văn Yên còn là vùng địa linh văn hóa với lễ hội đền Đông Cuông, nơi khởi tích tín ngưỡng thờ mẫu thượng ngàn là đệ nhị trong tam tòa thánh mẫu. Điểm độc đáo của tục thờ mẫu ở Đông Cuông là đã dung hòa tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt với những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc bản địa. Ngoài thờ mẫu đệ nhị thượng ngàn, đền Đông Cuông còn thờ thần vệ quốc, các vị thần người bản địa có công trong kháng chiến chống giặc Mông Nguyên, Hà Đặc, Hà Trương, Hà Bổng. Mẫu thượng ngàn đã được nhân dân các dân tộc bản địa khắc họa với những quan niệm triết lý riêng, gần gũi với cuộc sống, mang màu sắc địa phương, hóa thân thành thần bản địa để nâng đỡ, che chở cuộc sống con người nơi mảnh đất này.
Khám phá vùng chè cổ thụ suối Giàng Văn Chấn. Từ thành phố Yên Bái, ngược đường miền Tây vượt qua đèo Ách, bên nắng bên mưa, khí trời cũng khác, là tới huyện Văn Chấn, cửa ngõ miền Tây của tỉnh. Đây là vùng đất hội tụ của 23 dân tộc Kinh, Thái, Tày, Giao, Mông, Khơ Mú, Nùng, Mường với nhiều sắc thái văn hóa độc đáo. Từ trung tâm huyện Văn Chấn vượt 12 km đường đèo lên với suối Giàng ở độ cao gần 1.400 m, khí hậu trong lành, quanh năm mát mẻ. Suối Giàng là nơi đồng bào Mông sinh sống với những sinh hoạt văn hóa truyền thống độc đáo và lễ hội mùa xuân được duy trì tổ chức hàng năm như lễ hội gầu tàu, tàu xùa, đua ngựa, thi biểu diễn kèn Mông, thi giã bánh dày. Vùng sinh thái suối Giàng còn là địa điểm nổi tiếng bởi thương hiệu chè tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Mọc trên núi cao, bốn mùa mây vờn gió thổi làm nên sắc trà tinh khiết, đậm đà hương vị tự nhiên.
Đắm say cùng vòng xoè Mường Lò, Nghĩa Lộ. Điểm dừng chân tiếp theo khi lên với miền Tây Yên Bái là thị xã Nghĩa Lộ, còn được quen gọi là thị xã miền Tây, nằm ở trung tâm lòng trào Mường Lò, một trong tứ quý của vùng Tây Bắc, nhất thanh nhì lò, tam than tứ tấc. Thị xã Nghĩa Lộ mang dáng vẻ độc đáo của một đô thị miền núi vừa hiện đại lại vừa rất xa xưa. Đến với đất nghĩa, đất tình này, du khách sẽ được thưởng thức những sản vật địa phương như gà ri cơm nương, xôi ngũ sắc, pa pỉnh, thịt trâu sấy khô, lùi trong cho nóng, thịt vịt nấu om, nộm rau ban, nộm rau dớn rừng, cùng những chén rượu sóng sánh lời mời trong ánh mắt xinh đẹp của các nọ sao. Giỏi giang công việc ruộng đồng, khéo tay xe lanh dệt vải và cũng lại vô cùng thân thiện và duyên dáng trong từng câu khắp điệu múa của dân tộc mình. Trong hành trình du lịch Nghĩa Lộ Mường Lò, du khách có dịp trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt cùng những phong tục tập quán của người dân xứ sở Hoa Ban qua hình thức homestay. Dừng chân ở Mường Lò vào những ngày hè, du khách sẽ được thả mình giữa làn nước xanh mát của dòng ngòi thia để cảm nhận hết cái âm thanh rượu vợi của suối nguồn.
Vườn mây dẫn gió trên đỉnh Tà Xùa Trạm Tấu. Từ thị xã Nghĩa Lộ theo con đường độc đạo khoảng 30 cây số hướng Tây Nam, ngược dòng Nậm Tung, bắt nguồn từ đỉnh Tà Xùa cao trên 2.800 mét là lên với xứ sở của Ngàn Thông Trạm Tấu. Mảnh đất mây ngàn gió núi này là địa bàn sinh sống lâu đời của đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú với những sắc thái văn hóa vô cùng độc đáo. Trạm Tấu còn là vùng đất có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ với những đỉnh núi vời vợi, quanh năm mây trắng vờn bay, đẹp như tiên cảnh Tà Xùa, Tà Xì Nhù, Phình Hồ, Căng Trao Khúa, Xám Trá, luôn mang đến cho du khách cảm xúc trải nghiệm, khám phá. Trong đó, ngoạn mục nhất là chinh phục đỉnh cao Tà Xùa. Tà Xùa mọc lên sừng sững, tạo nên ranh giới tự nhiên giữa Yên Bái và Sơn La, với ba đỉnh hợp thành một kỳ quan vô cùng hùng vĩ. Đỉnh cao nhất chính là nơi dựng cột cờ Việt Nam trên độ cao 2.850 mét. Dọc đường chinh phục, đôi khi sẽ gặp phải nhiều đoạn có những vách đá nguyên khối nhô hẳn lên, tạo thành những vòm hang lớn, có thể làm nơi nghỉ chân, tránh trú mưa gió, sương lạnh trước khi tiếp tục hành trình. Tà Xùa có rất nhiều loại thực vật ôn đới, mỗi độ xuân sang lại rực rỡ sắc màu trắng, hồng, tím, đỏ của hoa đỗ quyên cùng những loài hoa rừng đua nở phủ khắp triền đồi. Và những ngày thời tiết đẹp, ở đây thường xuất hiện biển mây bồng bềnh chẳng khác nào trốn bồng lai.
Thiên đường ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Trong hành trình du lịch miền Tây Yên Bái, du khách còn có dịp trải nghiệm cảm giác đi trong bồng bềnh mây núi, vượt đèo Khao Phạ lên với Mù Căng Chải, xứ sở của ruộng bậc thang. Với chiều dài hơn 20 km, Khao Phạ như một dải lụa vắt ngang các sườn núi của một vùng cao nguyên trùng điệp, núi tiếp núi bồng bềnh mây trắng, đất và trời hò hẹn ở nơi đây. Khao Phạ đẹp nhất vào mùa lúa chín, độ tháng 9 tháng 10, khi lúa trên những chân ruộng bậc thang óng vàng như mật. Đây cũng là mùa lễ hội tôn vinh sự độc đáo của văn hóa Mông và vẻ đẹp thắng cảnh ruộng bậc thang trên cao nguyên Mù Căng Chải. Đến với mảnh đất ngang trời này vào mùa lúa chín, du khách còn được trải nghiệm cảm giác bay trên mùa vàng. Từ đỉnh đèo Khao Phạ, thưởng ngoạn phong cảnh nên thơ hùng vĩ của núi ngàn và thung lũng đẹp như huyền thoại trên những cánh dù lượn. Bay trên mùa vàng Mù Căng Chải được đánh giá là điểm du lịch đẹp nhất Việt Nam và thế giới. Xuôi xuống phía tây đèo Khao Phạ qua Lạp Bán Tần, ngã Ba Kim, vượt những cung đường uốn lượn men theo bạt ngàn rừng thông Mã Vĩ hơn 10 km nữa là lạc vào mê cung của danh thắng ruộng bậc thang, một kỳ tích của đôi tay và tinh thần lao động cần cù sáng tạo mà các thế hệ người Mông nơi đây đã tạo tác nên. Với trên 3.500 hectare, trải dài từ Lạp Bán Tần, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình tới thị trấn huyện Lị, ruộng bậc thang ở nơi này tựa những đợt sóng vàng tràn giang và vô tận, khiến lòng người mê mải đắm say đi giữa mùa vàng Mù Căng Chải mà cứ ngỡ trong mơ.
Thưa quý vị và các bạn,
Năm Canh Tý, một năm đầy thử thách đã qua đi, cũng là một năm ghi dấu sự kiên trì, nỗ lực sáng tạo của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân. Trong bộn bề gian khó do dịch bệnh, thiên tai, song những doanh nghiệp, doanh nhân vẫn nỗ lực không ngừng đóng góp cho sự phát triển của quê hương Yên Bái giàu đẹp văn minh. Trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chia sẻ những nỗ lực, cố gắng cũng như những dự định trong năm mới của các doanh nhân góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển qua phản ánh của phóng viên thời sự. Dù tuổi đã cao, nhưng người kỹ sư già này vẫn ngày đêm miệt mài với những dự án chế tạo máy nông nghiệp. Mọi người vẫn thường gọi ông bằng cái tên thân mật, ông Lê Cơ Khí. Sau gần 20 năm làm giám đốc nhà máy cơ khí tỉnh Hoàng Liên Sơn, về nghỉ hưu nhưng ông vẫn gắn bó làm bạn với người nông dân từ đó đến nay. Chế tạo ra những chiếc máy chế biến nông sản như máy vò chè đen, chè xanh, máy sấy và chế tạo hình chè, máy sấy rau củ quả, máy sản xuất miến rong, máy chưng cất tinh dầu quế, máy sản xuất tinh bột nghệ. Thời gian gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà của ông còn chế tạo ra nhiều loại máy chế biến nông sản từ quy mô hộ gia đình đến sản xuất công nghiệp, vừa đáp ứng được sản xuất, giá thành lại hạ và cạnh tranh hơn so với thiết bị cùng loại. Điều đặc biệt là những máy móc của ông làm ra luôn đạt giải cao khi tham gia các hội thi sáng tạo kỹ thuật các cấp. Ở cái tuổi 87 với ông Vũ Hữu Lê, được làm việc, được cống hiến, giúp ông sống khỏe hơn. Lòng nhiệt huyết và niềm say mê sáng tạo của ông đã giúp cho công ty luôn có những đơn hàng không chỉ trong tỉnh mà còn chiếm lĩnh những thị trường khác. Với những cống hiến không ngừng nghỉ, ông Lê được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3. Ngoài ra, ông còn được nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen và danh hiệu thi đua từ các cấp các ngành. Và là đại biểu tiêu biểu của tỉnh Yên Bái, tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 và thứ 10. Ông Vũ Hữu Lê, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái, chia sẻ.
Những công việc hàng ngày tôi rất đam mê trong việc chế tạo máy. Thế rồi thì tôi phấn đấu hàng ngày cùng với anh em lao động, thì tôi nhân cái tự nhiên bệnh tật nó giảm đi. Và bản thân chính mình đam mê làm nó cũng quên cái bệnh tật đi, rồi thì nó khắc phục cái bệnh tật nó khỏe lên.
Đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, nơi làm việc của nữ doanh nhân Bùi Thị Sửu, mới thấy hết sự năng động của nữ giám đốc này. Công việc quản lý khiến chị luôn bận rộn, từ kinh doanh xe máy, vật liệu xây dựng đến trang thiết bị nội thất. Công ty luôn khẳng định về chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ. Để đáp ứng được công việc kinh doanh, bản thân chị không ngừng học tập để nâng cao trình độ, năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp. Luôn sát sao trong từng lĩnh vực, cùng với sự cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động, nên hoạt động kinh doanh của công ty những năm qua luôn mang lại hiệu quả tích cực. Thành công quan trọng nhất của Hòa Bình những năm qua là vẫn giữ được vị thế trên thị trường, tạo được việc làm cho trên 200 người lao động với thu nhập ổn định. Không chỉ làm tốt hoạt động kinh doanh, chị còn giữ trọng trách là Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh. Trong đó tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp các doanh nhân nữ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ ngày càng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hội còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, như hỗ trợ làm nhà, mái ấm nghĩa tình cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó. Dù ở cương vị nào, nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Bùi Thị Sửu cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những đóng góp của mình, chị đã vinh dự 3 lần liên tiếp nhận danh hiệu nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, cúp bông hồng vàng. Năm 2020, chị còn vinh dự là đại biểu của tỉnh Yên Bái tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Chị Bùi Thị Sửu, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái, nói.
Được vinh dự cái đại hội yêu nước, đấy cũng là một cái sự ghi nhận của tỉnh. Và đấy cũng là một cái sự mà tôi nghĩ là mình cần phải cố gắng hơn nữa trong các hoạt động để xây dựng cái nền kinh tế của tỉnh Yên Bái để cùng phát triển. Và cũng là để xây dựng cho một cái cộng đồng của doanh nghiệp Yên Bái gắn kết, phát triển và có nhiều đóng góp hơn nữa cho tỉnh Yên Bái nói riêng và đất nước nói chung. Tôi thấy đây là một niềm hạnh phúc và một sự tự hào không những của cá nhân tôi mà có lẽ là của các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái cũng như là các chị em nữ doanh nhân của tỉnh.
Là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển công nghệ, dịch vụ số và có những đóng góp tích cực cho an sinh xã hội. Năm 2020, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, song chi nhánh Viettel Yên Bái vẫn là một trong những doanh nghiệp có doanh thu lớn với 485 tỷ đồng, giữ vững thị phần số 1 về dịch vụ di động, đóng góp ngân sách nhà nước gần 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Viettel Yên Bái còn có nhiều hoạt động an sinh xã hội như xây dựng trường học, trao tặng học bổng, thực hiện chương trình Trái tim cho em với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt, ngay đầu tháng 1 năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel công bố tái định vị thương hiệu nhằm thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược chuyển dịch từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trở thành nhà cung cấp dịch vụ số. Với sứ mệnh tiên phong kiến tạo xã hội số, Viettel Yên Bái đã đang và sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh Yên Bái, xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử, cũng như cung cấp những sản phẩm dịch vụ của Viettel một cách tốt nhất cho người dân Yên Bái. Trung tá Vũ Xuân Hoàn, Giám đốc chi nhánh Viettel Yên Bái, nói.
Thì chúng tôi cũng xác định là doanh nghiệp số 1 về viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn. Thì chúng tôi xác định là cái đơn vị đóng vai trò chủ chốt, nòng cốt để cùng với lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban và các sở ban ngành để thực hiện chuyển dịch thành công chính phủ điện tử cũng như là chuyển dịch số trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Là một doanh nghiệp mới đầu tư vào tỉnh Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất y học cổ truyền và đông dược Thế Gia, chuyên sản xuất các sản phẩm đông dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và có các mặt hàng nước uống gắn với nguồn nguyên liệu chính là nông sản của Yên Bái. Bắt đầu xây dựng từ năm 2018, hiện công ty đã hoàn thành cả hai giai đoạn đầu tư của dự án xây dựng nhà máy chế biến quả sơn tra. Tổng mức đầu tư là 120 tỷ đồng tại huyện Văn Chấn. Với dây chuyền trang thiết bị hiện đại, hoàn thành ký hợp đồng thu mua từ 1.000 đến 2.000 tấn quả sơn tra cho đồng bào vùng cao, chế biến thành các sản phẩm trà sơn tra hòa tan, nước đóng lon, trà túi lọc và nhiều sản phẩm đông dược cao cấp khác. Với mục tiêu tạo ra những sản phẩm sạch có xuất xứ nguồn gốc tự nhiên, một số sản phẩm của công ty đã đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, được thị trường trong nước đón nhận và hiện đang sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP WHO để hướng tới xuất khẩu. Ông Nguyễn Quốc Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất y học cổ truyền và đông dược Thế Gia nói:
Công ty thì cũng đang định hướng phát triển theo hướng thuốc đông dược, thực phẩm từ đồ ăn, đồ uống, phẩm chức năng. Sau khi đảm bảo được về doanh số và có tiếng thì công ty lúc đấy hướng đẩy mạnh để đi làm việc với những các đối tác nước ngoài để xuất khẩu.
Năm 2020 là một năm có nhiều biến động khi cả thế giới phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trong lịch sử. Nhưng trong khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân ở Yên Bái lại càng khẳng định được bản lĩnh, đồng hành cùng với tỉnh thực hiện mục tiêu kép trong phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt trong thời gian tới đây, với mục tiêu khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là dư địa trong lĩnh vực nông lâm sản, du lịch, công nghiệp, chế biến sâu khoáng sản, công nghiệp công nghệ cao, đang được tỉnh quan tâm đầu tư, chú trọng, thì vai trò tiên phong của doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định tới sự thành công của những đột phá này. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, nói.
Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 19 đề ra về phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh cũng như là của các địa phương trên địa bàn của tỉnh thì rất là nhiều các dư địa mới mở ra. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đang phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng điện và các điều kiện khác để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các địa bàn mới như là các tuyến đường từ Nghĩa Lộ lên Mù Căng Chải, Nghĩa Lộ lên Trạm Tấu, rồi kết nối giữa các huyện với nhau thì chúng ta cũng đang thực hiện cái hạ tầng rất tốt để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.
Doanh nhân phải biết nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng cho mình và cho quê hương, đất nước, làm giàu bằng trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm và tiếp thu những thành tựu của nhân loại để phát triển doanh nghiệp. Từ khát vọng làm giàu sẽ thôi thúc doanh nghiệp, doanh nhân tìm kiếm cơ hội để đầu tư, sản xuất ra nhiều sản phẩm cho xã hội, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Hơn thế, với sự đồng hành hỗ trợ của tỉnh, thông qua các chủ trương, chính sách, các cơ chế, giải pháp trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, sẽ hiện thực hóa khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Yên Bái trong tương lai không xa. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, Yên Bái được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan tươi đẹp, khí hậu thổ nhưỡng rất phù hợp để phát triển những loại cây trồng đặc sản. Chính bởi lẽ đó, Yên Bái không chỉ nổi tiếng với danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, hồ Thác Bà, tự Hạ Long trên núi, hai vùng lòng chảo Mường Lò với những hạt cơm nếp dẻo thơm cùng nét văn hóa Thái giàu bản sắc văn hóa, mà giờ đây Yên Bái còn được nâng tầm bởi những sản phẩm nông nghiệp mang giá trị cao như các mô hình liên kết sản xuất chuỗi. Trong Hương sắc mùa xuân, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sức xuân của nông sản Yên Bái qua phản ánh của phóng viên thời sự. Vùng đất Sơn Thịnh huyện Văn Chấn có khí hậu mát mẻ, khô ráo quanh năm, bởi xung quanh được bao bọc bởi những dãy núi cao trên 1.000 mét so với mực nước biển như suối Giàng, Phình Hồ, tạo nên một tiểu khí hậu riêng phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây cam quýt. Bắt đầu trồng cam chanh từ cách đây 20 năm, ông Hà Khắc Lâm, giám đốc hợp tác xã sản xuất cam bưởi An Toàn Hồng Sơn ở thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, giờ đã trở thành một chuyên gia về trồng và chăm sóc cam. Từ khi cây cam được ươm trồng đến lúc ra quả, quá trình sinh trưởng của cây cam, cây quýt ông đều biết tường tận. Từ tổ hợp tác rồi đến khi thành lập hợp tác xã với 20 hộ thành viên đã thay đổi tập quán canh tác và tư duy lợi ích lâu dài để sử dụng và giữ vững hiệu quả nhãn hiệu tập thể cam Văn Chấn. Áp dụng khoa học kỹ thuật, tích cực ứng dụng các biện pháp canh tác sinh học và có nguồn gốc tự nhiên. Giờ đây ông Lâm và những hộ trồng cam ở hợp tác xã luôn tuân thủ những quy trình trồng cam sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhờ đó mỗi vụ cam đều cho sản lượng và chất lượng cao, được mùa, được giá, bà con ai cũng phấn khởi. Mỗi cây cam như thế này cho thu tới trên 2 tạ quả, với 25 hectare, mỗi vụ cam cũng cho thu hái khoảng 500 tấn. Quy trình trồng cam sạch dù chi phí cho sản xuất có cao hơn, mất nhiều công sức hơn, song các thành viên trong hợp tác xã luôn tự hào vì thu được những quả cam sạch bán ra thị trường. Chia sẻ về điều này, ông Hà Khắc Lâm, giám đốc hợp tác xã sản xuất cam bưởi An Toàn Hồng Sơn Văn Chấn nói:
làm theo cái chương trình của Việt Gáp thì mình cũng cảm thấy là nó cũng thoải mái cho người sử dụng mà nó an toàn, nó rất là tốt.
Từ năm 2016, Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể cam Văn Chấn cho sản phẩm cam của huyện Văn Chấn. Vùng cam được cấp nhãn hiệu gồm 9 xã, thị trấn với tổng diện tích trên 500 hectare. Gần 500 hộ của 3 hợp tác xã tham gia sản xuất. Sau 4 năm, toàn huyện Văn Chấn đã mở rộng lên hàng trăm hecta cam quýt đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Để quản lý và bảo vệ giữ vững nhãn hiệu tập thể cam Văn Chấn với vai trò là chủ sở hữu và quản lý nhãn hiệu, Hội nông dân huyện Văn Chấn đã tuyên truyền vận động người trồng cam về lợi ích lâu dài của việc sử dụng nhãn hiệu, trách nhiệm của từng cá nhân trong sản xuất theo đúng quy trình, tạo ra sản phẩm sạch, có chất lượng, uy tín, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, ông Nguyễn Minh Nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất dịch vụ cam An Toàn Văn Chấn còn mong muốn đưa sản phẩm cam của hợp tác xã tới bàn ăn trong mỗi gia đình.
Với hợp tác xã thì chúng tôi xét thấy là ở cái chỗ là cái về cái làm cái sản xuất theo cái chương trình gọi là sản phẩm sạch ấy. Thì đầu tiên đối với hợp tác xã là cái đó là đặt lên trên hàng đầu. Thế cho nên là chúng tôi cũng đã tổ chức các buổi tập huấn kết hợp với lại chính quyền địa phương và các ban ngành cho bà con tập huấn. Muốn là để làm sao mà cho cái cam Văn Chấn này đấy, nó trở thành những cái bữa, có nghĩa là một trong những cái mà coi như là cái món ăn đấy, món tráng miệng sau trong bữa ăn của mỗi gia đình của người Việt Nam.
Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản hàng hóa tập trung có hiệu quả kinh tế cao hơn, đặc biệt là việc liên kết giữa nhà khoa học, nhà nông và doanh nghiệp trong vấn đề sản xuất bao tiêu sản phẩm cũng đã được đẩy mạnh trong vài ba năm trở lại đây. Nhiều sản phẩm nông sản đặc sắc của bà con nông dân Yên Bái làm ra, đó là miến đao dưới phiên, bưởi đặc sản Tiến Vua, Đại Minh hay cam Văn Chấn đều đã được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đạt tiêu chuẩn OCOP 3-4 sao và có mặt ở nhiều kệ bán hàng trong hệ thống siêu thị lớn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành lớn. Để làm được điều này, đòi hỏi sự nỗ lực từ phía các doanh nghiệp, hợp tác xã trong sản xuất các sản phẩm có mẫu mã đẹp, chất lượng, đảm bảo vệ sinh thực phẩm và đạt được các tiêu chuẩn Việt Gáp, OCOP. Với sản phẩm bưởi Đại Minh, sau một thời gian kiên trì triển khai các điều kiện đáp ứng các tiêu chuẩn để cung ứng vào siêu thị Big C, thông qua sự hỗ trợ kết nối từ phía Trung tâm Xúc tiến Thương mại của Sở Công Thương, hợp tác xã bưởi Đại Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Big C Thăng Long Hà Nội vào đầu tháng 12 vừa qua, mở ra hướng phát triển mới cũng như thị trường mới cho bưởi đặc sản Việt Gáp, đặc sản của tỉnh Yên Bái với người tiêu dùng Hà Nội. Chia sẻ về niềm vui này, ông Phạm Văn Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã bưởi Việt Gáp Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết:
điều mà đặc biệt mà chúng tôi đã làm được mà trước tới nay nhiều đơn vị khác chưa làm là quả bưởi chúng tôi đã truy xuất nguồn gốc đến tận hộ gia đình, và mỗi hộ gia đình phải chịu trách nhiệm cái quả bưởi của mình khi đưa cho bán cho ra ngoài thị trường.
Làm ra những sản phẩm OCOP đã là một nỗ lực, rồi giới thiệu những sản phẩm OCOP tới người tiêu dùng cũng đòi hỏi nỗ lực không kém. Bởi có tiêu thụ, có thị trường và đặc biệt là người tiêu dùng chấp nhận thì mới thúc đẩy được sản xuất. Thời gian vừa qua, bên cạnh việc đưa hàng vào các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội, thì tại một số địa phương trong tỉnh cũng đã có những gian hàng, cửa hàng giới thiệu và bày bán các sản phẩm OCOP. Theo đó, người dân khi đến cửa hàng mua sắm sẽ tha hồ lựa chọn những sản phẩm hữu ích vùng miền của tỉnh Yên Bái có chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao. Ông Đàm Văn Việt, giám đốc hợp tác xã Thái Sơn, huyện Văn Chấn cam kết với khách hàng về uy tín, chất lượng những sản phẩm được bày bán tại gian hàng hợp tác xã.
Thì cái trước mắt thì chúng tôi sẽ cam kết với lại cái sở công thương cũng như các cơ quan ban ngành chức năng, chúng tôi sẽ bán đúng giá rồi đúng sản phẩm của các cái cơ sở sản xuất ra với chất lượng là tốt, bao bì mẫu mã đẹp.
Liên minh hợp tác xã Yên Bái đã tích cực hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cho hợp tác xã lựa chọn các sản phẩm bảo đảm uy tín, chất lượng, thương hiệu để hỗ trợ các hợp tác xã kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Trong đó hỗ trợ triển khai giải pháp hình thành chuỗi cung ứng số, số hóa kết nối, chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, chủ động kết nối với các hợp tác xã tìm kiếm đầu ra, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm tại các chợ đầu mối, siêu thị, các cửa hàng tiện ích thuộc liên minh hợp tác xã và hội nông dân các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình và Nam Định. Tham gia hội chợ quốc tế sản phẩm của khu vực kinh tế hợp tác xã COP Expo 2020 tại Cần Thơ. Chia sẻ về những nỗ lực của đơn vị, ông Nguyễn Đức Lâm, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái nói.
Nhận thức của các cái giám đốc hợp tác xã về cái sản phẩm thì đến nay cũng đã chuyển biến qua những cái lớp tập huấn, rồi những chương trình tập huấn của tổ chức liên minh, rồi là của Sở Công Thương. Thì đã các hợp tác xã cũng đã nhận thấy là cần phải làm những cái sản phẩm đặt làm sao được sản phẩm OCOP từ cái mẫu mã, cải tiến các mẫu mã rồi là chất lượng sản phẩm để thì mới tiêu thụ được ở sản phẩm cho bà con thành viên mình bền vững hơn.
Nếu trước kia những sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương được sản xuất theo phương thức truyền thống thì khi tham gia vào chương trình OCOP, sản phẩm truyền thống đã được sản xuất theo tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng. Đặc biệt trong năm 2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành việc xây dựng và công nhận thêm hàng chục sản phẩm OCOP hạng 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP hết năm 2020 là 83 sản phẩm. Hiện tại đã có không ít sản phẩm nông sản của tỉnh Yên Bái đã có mặt tại thị trường lớn, đang được các tập đoàn bán lẻ như Bixi, Hapro hay Lotte ký kết biên bản ghi nhớ cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Yên Bái đưa vào trong hệ thống siêu thị tại Hà Nội và một số địa bàn lân cận tiêu thụ. Thông qua đó, người tiêu dùng đã biết đến nhiều sản phẩm hàng hóa tiêu dùng có chất lượng của tỉnh Yên Bái. Trao đổi với phóng viên về hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh Yên Bái tại hệ thống siêu thị Bixi. Nói về những nỗ lực của ngành công thương Yên Bái trong năm 2020, bên cạnh sự tác động của dịch COVID-19, song đã đạt được kết quả khả quan trong hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông sản. Ông Đoàn Lê Khoa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Yên Bái cho hay.
Trong thời điểm mà bị dịch bệnh mà phát thì là bùng phát thì chúng tôi cũng tổ chức cùng phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương là tổ chức cái hội nghị kết nối trực tuyến làm việc với các cái trung tâm thương mại và các cái đại lý lớn từ nước ngoài và một số thị trường của nước ngoài, ví dụ như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ vân vân, thì cũng đã rất là quan tâm các sản phẩm của mình, không riêng sản phẩm nông sản mà có cả sản phẩm khoáng sản, những sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Sự bắt tay giữa nhà nông, nhà sản xuất với doanh nghiệp cùng hỗ trợ của tỉnh sẽ chắp cánh đưa sản phẩm nông sản chất lượng cao của tỉnh Yên Bái vào tiêu thụ tại hệ thống cửa hàng, siêu thị trên khắp các tỉnh thành và ngay cả trên địa bàn tỉnh, giúp người tiêu dùng có những lựa chọn đa dạng, phong phú hơn, cũng như để các sản phẩm nông sản, thực phẩm của Yên Bái phát huy được giá trị.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Cho công việc
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.